Chương 26. Trong lúc cùng cô bé Fades đi dạo và chuyện trò, Langley biết được tính năng của các cây dược liệu và tất cả những bài thuốc chữa trị cho người và loài vật. Chẳng bao lâu sau, chàng thử nghiệm trên một con bò cái của lão cây vô bị đầy hơi vì ăn quá no. Sau khi thầy thuốc thú y bỏ không chữa, cho rằng nó không thể sống quá một tiếng, Langley cho nó uống thứ nước thuốc sắc mà cô bé Fades chỉ dẫn chàng từ trước. Chàng hành động bí mật. Sáng hôm sau, khi những người nông dân vô cùng buồn bã vì mất một con bò cái rất quý, đến lấy xác để chôn, thì thấy con bò đang đứng và bắt đầu hít ngửi thức ăn, vẻ tươi tỉnh và gần như đã hết bệnh. Một lần khác, một chú ngựa con bị rắn độc cắn, và vẫn theo sự hướng dẫn của cô bé Fades, Langley chữa khỏi khá nhanh. Cuối cùng, chàng cũng thử bài thuốc chống dại trên một con chó ở Chris. Chó được chữa khỏi và không cắn một ai, vì chàng đã tìm cách giấu kín các buổi gặp gỡ cô bé Fades và không hề khoe khoang hiểu biết của mình. Người ta cho rằng các con vật được chữa trị khỏi bệnh là nhờ Langley hết lòng chăm sóc. Nhưng lão cây vô tuy cũng nghĩ như mọi chủ trại hay tá điền đứng đắn khác, trong lòng vẫn ngạc nhiên. Ông lão Bạc Bồ không có tài năng gì về chữa bệnh cho súc vật, thậm chí không hề gặp may. Năm vừa qua, ông lão mất bao nhiêu con vật đấy thôi, mà cũng không phải là lần đầu. Nhưng Langley thì rất mát tay. Người ta dù có học trong nhà trường như các nghệ sĩ, cũng chẳng làm nên trò trống gì nếu không khéo tay từ lúc chào đời. Tôi xin thưa rằng Langley là người khéo tay, và đầu óc cậu ta giúp được cậu ta tìm ra những điều thích hợp. Đó là một tài năng lớn được trời phú, có giá trị hơn cả tiền bạc để điều hành tốt một trang trại. Lão Keijo không phải là một con người cả tin và thiếu lý trí. Lão chỉ nhầm khi cho rằng Langley có tài năng bẩm sinh. Langley không có tài năng nào khác ngoài sự thận trọng và thành thục trong việc áp dụng những điều học được. Nhưng thiên bẩm không hề là chuyện huyền thoại. Cô bé Fades có thiên bẩm ấy, và với chút xíu kinh nghiệm hợp lý nhận được của người bà, nàng đã phát hiện và xét đoán, tựa một nhà sáng tạo, những hiệu lực Chúa lòng lành ban cho một số cây cỏ và một số cách thức sử dụng chúng. Hoàn toàn không phải vì vậy mà cô gái là phù thủy. Nàng có lý do để bác bỏ điều đó, nhưng nàng có đầu óc quan sát, so sánh, nhận định, thử nghiệm, và đó là một thiên bẩm không thể phủ nhận. Ông lão Keijo có phần đi quá xa. Ông nghĩ là chàng mục đồng này hay bác nông dân kia có bàn tay mát nhiều hay ít, và chỉ cần họ có mặt trong chuồng trại là có thể có lợi hay có hại cho gia súc. Thế nhưng, vì bao giờ cũng có một chút chân lý trong những tín ngưỡng sai lầm, người ta phải thừa nhận rằng những sự chăm sóc tận tình, sự sạch sẽ và làm việc tận tâm có tác dụng thành công, còn lười nhác hay dại dột thì hỏng việc. Langley luôn luôn suy nghĩ và chăm chút tới công việc, và cùng với tình cảm đối với Fades là lòng biết ơn đối với những điều được chỉ vẽ và lòng quý trọng đối với tài năng của cô gái. Chàng cũng rất biết ơn nàng đã buộc mình quên chuyện yêu đương trong những buổi dạo chơi và chuyện trò, và cũng thừa nhận nàng thiết tha đối với lợi ích của người tình hơn là đối với niềm vui được không ngừng tán tỉnh và phỉnh nịnh như chàng từng mong ước buổi đầu. Chẳng bao lâu sau, Langley hoàn toàn say đắm. Chàng không hề xấu hổ khi tỏ rõ tình yêu đối với một cô gái từng mang tiếng xấu xí, độc ác và mất dạy. Nếu chàng còn ít nhiều thận trọng giữ ý, chẳng qua vì anh sinh đôi có thói ganh tị mà chàng biết rõ. Trước kia, Sylvine đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận không giận hờn chút tình thoáng qua của Langley với Madelon. Chút tình ấy thật hết sức nhỏ nhoi và phẳng lặng so với tình cảm hiện nay của chàng đối với Fanson Fades. Nhưng nếu vì quá nồng nhiệt trong tình yêu, Langley không thể giữ gìn, thận trọng, thì trái lại, cô bé Fades với đầu óc thích sự bí ẩn lại không muốn để Langley bị thiên hạ trêu chọc. Một cô bé Fades rốt cuộc yêu chàng say đắm nên không thể gây nên cho chàng những phiền muộn trong gia đình. Cô bé ấy đòi hỏi chàng phải tuyệt đối giữ bí mật và cùng nhau giữ trọn khoảng một năm cho tới khi mối tình của họ phát lộ. Langley làm Sylvine mất thói quen kiểm soát nhất cử nhất động của mình, và dùng đất dân cư thưa thớt, khe suối cắt ngang cắt dọc, cây cối tùm, rất thuận lợi cho những mối tình kín đáo. Thấy Langley không còn chú ý tới Madelon, Sylvine hoan hỉ nghĩ bụng, Langley không vội vã cắt đứt tình cảm đối với mình để hiến dâng trái tim cho một người đàn bà, không còn ghen tị, chàng để cho em tự do hơn trong công việc và vui chơi. Trong những ngày lễ và ngày nghỉ, Langry không thiếu lý do để đi về. Tối chủ nhật, chàng từ Bessonia ra đi sớm và mãi nửa đêm mới trở về Pris, nhưng không vấp phải trở ngại gì. Đã đặt sẵn chiếc giường con trong một góc kho lúa cạnh chuồng gia súc, chàng muốn về lúc nào cũng được mà không hề đánh thức ai. Ngày chủ nhật bao giờ cũng thuộc về chàng cho tới sáng thứ hai. Ông lão Cayo và người con trai cả vốn rất nghiêm túc, không bao giờ bước chân vào quán rượu, không chơi bời phóng đãng vào những ngày lễ, ngày Tết, đã nhận trông coi, chăm sóc trang trại trong những ngày ấy, để cho đám trẻ trong nhà từng lao động nhiều hơn họ trong tuần, theo lời họ nói, được tự do thi thố, giải trí theo sự sắp đặt của Chúa lòng lành. Suốt mùa đông, khi đêm tối giá lạnh, khó có thể tình tự ngoài trời, trên các cánh đồng, Langry và cô bé Fadette có nơi ẩn náu tốt trong một ngọn tháp ở Faco, vốn là một cái chuồng bồ câu, nhưng chim đã bỏ đi từ nhiều năm nay, mái lợp kín đáo và cửa khóa cẩn thận. Thuộc về trang trại của ông lão Keyo, nơi ông sử dụng để cất lương thực dự trữ. Langry có chìa khóa và ngọn tháp ở tận cùng vùng đất Chris, tương đối gần khúc sông cạn, chính giữa một cánh đồng trồng linh lăng rất kín đáo, nên đến quỷ sứ cũng khó có thể bắt chợt được những buổi trò chuyện của cặp tình nhân. Khi thời tiết êm dịu, họ dạo quanh giữa những khu rừng thưa rải rác nhiều trong vùng. Chúng vẫn còn là những nơi trú ẩn thuận lợi cho bọn trộm và những đôi uyên ương, nhưng vì trong vùng chúng tôi không hề có trộm nên họ tận dụng và không còn phải sợ hãi hay lo phiền. Chương 27. Nhưng không có một điều bí mật nào có thể kéo dài mãi. Và một ngày chủ nhật đẹp trời, trong lúc đi dọc bức tường nghĩa trang, Sinvini bỗng nghe tiếng cậu em sinh đôi đang nói cách mình hai bước chân phía sau đoạn tường uốn khúc. Langry nói khẽ, nhưng Sinvini biết rất rõ giọng nói của cậu em, nên dù không nghe thành tiếng cũng đoán ra. Vì sao em không muốn tới nhảy? Langry hỏi một người mà Sinvini không hề trông thấy. Đã lâu lắm rồi người ta không hề thấy em ở lại sau buổi lễ Misa, nên có thể cho rằng chẳng có gì là sai trái nếu anh, một người đã được coi như không còn quen biết em, mời em nhảy. Sẽ không ai bảo anh mời em nhảy là vì tình yêu, mà chỉ vì phép lịch sự, vì anh muốn biết sau mấy nhiêu ngày tháng em có còn nhảy giỏi nữa không. Không, Langry, không. Có tiếng đáp mà Sinvini không nhận ra giọng của ai, vì đã lâu không nghe thấy sau khi cô bé Fadette xa lánh mọi người, và đặc biệt là xa lánh cậu ta. Không, không nên để người ta chú ý tới em, như thế là tốt hơn hết, vì nếu mời em nhảy một lần, anh sẽ muốn tiếp tục vào tất cả các chủ nhật, và như thế là đủ để người ta bàn tán. Langry, anh hãy tin em khi em nói với anh rằng, ngày người ta biết anh yêu em, sẽ là ngày bắt đầu những nỗi buồn đau của chúng ta. Sau buổi lễ, anh cứ để em về, và sau khi ở nhà một buổi với gia đình và anh trai, anh sẽ tới gặp em ở chỗ chúng ta cùng nhau lựa chọn. Thế nhưng không bao giờ cùng nhau nhảy thì thật buồn, Langry nói. Em thích nhảy biết bao và em nhảy giỏi biết chừng nào em yêu. Được nắm tay em và để em hết sức dễ thương và chỉ nhảy với anh, lòng anh vui sướng biết chừng nào. Và chính đó là điều không nên làm chút nào, cô gái nói tiếp. Nhưng Langry yêu thương, em thấy rõ anh luyến tiếc buổi khiêu vũ và em không hiểu vì sao anh lại không nhảy. Anh hãy đi nhảy chút đỉnh đi, em sung sướng khi nghĩ anh vui thích và em sẽ chờ đợi anh một cách kiên nhẫn hơn. Ồ, em quá kiên nhẫn đấy, Langry nói giọng không mấy kiên nhẫn, còn anh thà chịu chặt hai chân còn hơn nhảy với những cô gái anh không hề yêu, và dù có được thưởng 100 quan anh cũng không hôn. Nhưng nếu em nhảy, Fadette nói tiếp, thì em phải nhảy với những người khác ngoài anh và cũng phải để cho họ hôn. Không đâu, không được đâu, Langry bảo, anh không muốn người ta hôn em tí nào. Shinyune không còn nghe thấy gì khác ngoài những bước chân xa dần, và để khỏi bị em trai bắt được mình nghe trộm, khi cậu bước về phía mình, chàng vội vã bước vào khu nghĩa trang và để mặc cậu em đi qua. Phát hiện này giống như một nhát dao cứa vào trái tim Shinyune. Chàng không hề tìm cách tìm xem cô gái yêu Lanri đắm đuối như vậy là ai. Biết có một con người mà vì người đó Lanri bỏ rơi mình, và con người đó chiếm hết tất cả mọi ý nghĩ khiến Lanri giấu kín cả người anh sinh đôi, không một lời tâm tình, biết chừng ấy cũng đã đủ lắm rồi. Chắc hẳn nó không tin mình, Shinyune nghĩ, và chắc hẳn cô gái mà nó say mê đến thế đã xúi nó sợ mình, ghét mình. Mình không còn ngạc nhiên nữa khi thấy ở nhà bao giờ nó cũng rầu rĩ và hết sức lo lắng mỗi khi mình muốn hai anh em cùng nhau dạo chơi. Mình không đi dạo vì nghĩ nó thích đi một mình, nhưng giờ đây mình sẽ hết sức giữ gìn, không làm nó bối rối. Mình sẽ không nói gì với nó hết, nó sẽ giận mình đã biết được những điều nó không muốn cho mình biết. Mình sẽ đau khổ một mình trong lúc nó sẽ hoan hỉ vì dứt bỏ được mình. Shinyune làm như lời tự hứa, và thậm chí còn làm quá mức cần thiết. Chẳng những không còn tìm cách giữ em ở lại với mình, chàng còn là người ra khỏi nhà trước tiên để khỏi làm em bối rối, rồi ngồi mơ màng trong khu vườn cây ăn quả vì không muốn bước chân đến cánh đồng. Vì cậu ta nghĩ, nếu mình gặp Lanri ngoài ấy, nó có thể tưởng mình dò xét nó và sẽ tỏ ra cho mình thấy là mình quấy rầy nó. Nỗi sầu muộn ngày trước hầu như đã lãng quên, nay trở lại nặng nề, dây dứt và hiện rõ trên gương mặt. Được mẹ ôn tồn động viên, nhưng xấu hổ vì tinh thần yếu đuối ở tuổi 18 mà chẳng khác gì tuổi 15. Shinyune không bao giờ dám thú nhận nỗi đau gặm nhấm tâm can mình. Tình hình ấy cứu thoát cậu ta khỏi bệnh tật, vì Chúa lòng lành chỉ bỏ rơi những ai tự bỏ rơi bản thân mình, và người có dũng khí chịu đựng nỗi đau thì có sức mạnh chống chọi nỗi đau ấy hơn người than vãn. Chàng trai sinh đôi tội nghiệp hầu như có thói quen âu sầu với gương mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng lên cơn sốt, và trong lúc cao lớn lên chút ít, vẫn giữ thân hình nhỏ nhắn mảnh mai. Cậu ta không thật dẻo dai trong công việc, tuy biết rõ lao động có lợi cho sức khỏe. Làm phiền lòng bố vì nỗi buồn của mình đã là quá rồi. Shinyune không muốn làm ông giận và gây thiệt hại cho ông vì sự hèn nhát. Vì vậy cậu ta làm việc, và làm việc một cách giận dữ chống lại chính bản thân mình, thường lao động quá sức chịu đựng, và ngày hôm sau quá mệt mỏi, không thể làm nổi việc gì nữa. Không bao giờ có thể là một người lao động cường tráng, lão Bắc Bô nói, nhưng hễ làm được là nó làm, và khi làm nó không biết giữ sức. Vì vậy tôi không muốn nó đi làm cho người khác. Với chút ít sức lực được Chúa ban cho, nó sẽ chết sớm và tôi sẽ phải ân hận suốt đời. Bà Bắc Bô nhất mực tán thành những lý lẽ ấy và cố hết sức mang lại niềm vui cho Shinyune. Bà hỏi nhiều thầy thuốc về sức khỏe của con, người này bảo phải rất nương nhẹ cậu ta và chỉ cho uống sữa không thôi. Người khác khuyên phải cho làm việc nhiều và uống vang tốt, vì yếu đuối nên phải tăng cường thể lực. Bà Bắc Bô không biết nghe theo ai, chuyện luôn luôn xảy ra khi người ta hỏi ý kiến quá nhiều người. May sao trong lúc nghi ngờ, bà Bắc Bô không nghe theo ý kiến nào hết, và Shinyune đi theo con đường Chúa lòng lành đã mở cho mình, không giáp giáp, ngã nghiêng sang phải hay sang trái, và tuy có chút đau buồn, nhưng không đến nỗi suy sụp, cho tới lúc tình yêu của Lanri bùng nổ, và Shinyune đau thêm nỗi đau cậu ta gây cho em. Chương 28. Chính Madelon là người khám phá ra điều bí mật, và không phải cô ta không tìm cách lợi dụng vào một mục đích xấu xa. Cô ta không còn buồn bã về chuyện Lanri, và vì đã không mất nhiều thời giờ để yêu, nên cũng không cần nhiều thời giờ để quên người yêu. Nhưng vẫn ấp ủ trong lòng một chút thù hận, và chỉ cần có dịp là bộc lộ. Quả thật, đàn bà giận hờn lâu hơn ân hận. Chuyện xảy ra thế này. Cô gái Madelon xinh đẹp, nổi tiếng khôn ngoan và thái độ kiêu hãnh đối với các chàng trai, nhưng thực lòng lại rất đỏm dáng, không biết điều và chung thủy trong tình cảm bằng một nửa giấy màng tội nghiệp mà người ta hết sức chê bai và tiên đoán những điều không tốt đẹp. Vì vậy, cô ta đã có hai người tình, không kể Lanri, nhưng lại ngã theo một người thứ ba là người anh em họ, là con trai út của lão Cayo ở Pris. Bị người tình thứ hai được cô ta nhen nhóm hy vọng, theo dõi chặt chẽ, sợ hãi anh chàng làm ầm ĩ, và không biết ẩn nấp ở đâu để chuyện trò thoải mái với người tình mới. Madelon nghe theo cậu ta, cùng nhau đến tự tình ở cái chuồng bồ câu, đúng chỗ Lanri từng có những buổi hẹn hò trong sáng với cô bé Fadette. Cậu Út Cayo ra sức tìm chìa khóa, nhưng không thấy vì nó vẫn nằm trong túi Lanri, và không dám hỏi ai hết vì chẳng có lý do gì, vì ngoài Lanri ra, không một ai biết nó ở đâu. Nghĩ là chìa khóa bị đánh mất, hoặc nằm trong chùm chìa khóa của ông bố, cậu Út Cayo chẳng ngại ngần gì nếu phải phá cửa để vào. Nhưng đúng hôm cậu ta phá cửa thì Lanri và Fadette đang ở trong đó, và cả hai cặp người yêu thật thẹn thùng khi bỗng nhiên trông thấy nhau. Vì vậy cả bốn cô cậu đành phải im thinh thích. Thấy Lanri đã trở thành một trong những anh chàng đẹp trai nhất và được quý mến nhất trong vùng, vẫn một mực thủy chung với cô bé Fadette từ sau lễ thánh Andos, Madelon nổi máu ghen và quyết tìm cách trả thù. Trong lúc không ngỏ ý gì hết với cậu Út Cayo, vốn là một chàng trai trung thực và chắc hẳn không sẵn sàng giúp đỡ mình, Madelon cầu viện một hai cô bé trong số bè bạn của mình. Những cô này cũng có phần giận dỗi vì thái độ có vẻ khinh thị của Lanri, bắt đầu theo dõi cô bé Fadette hết sức chặt chẽ, và chẳng bao lâu sau nắm chắc tình cảm của nàng đối với Lanri. Và ngay sau khi dò la và trông thấy hai người bên nhau một hai lần, họ làm ầm ĩ lên trong cả vùng, kể chuyện với bất kỳ ai muốn nghe, và chỉ có trời biết thiên hạ có bao nhiêu cái tai để nghe và cái lưỡi để truyền đi những lời gièm pha, cho rằng Lanri sai lầm đã thân quen với con bé Fadette. Thế là tất cả các cô gái dính vào. Khi một anh chàng đẹp trai và có của quan tâm tới một người thì coi như lăng nhục những người khác, và nếu có thể công kích người ấy, người ta không bỏ lỡ cơ hội. Cũng có thể nói, khi một sự độc ác được đàn bà khai thác thì nó đi nhanh và đi xa. 15 ngày sau câu chuyện bất ngờ ở ngọn tháp chuồng cu, tuy không có vấn đề gì về ngọn tháp cũng như về Madelon, vì cô ta tìm mọi cách không nói về mình và thậm chí giả vờ làm như thể câu chuyện kia chỉ là một tin tức cô ta nghe được. Bằng dân thiên hạ và trẻ lớn bé đều biết mối tình giữa anh chàng Lanri sinh đôi và Phan Song dưới mèn. Chuyện đến tai bà Bacbo, bà rất buồn và không muốn nói với chồng, nhưng lão Bacbo lại biết theo một nguồn tin khác, và xin Vinay vốn giữ rất kín điều bí mật của em, giờ đây rất khổ tâm thấy mọi người đã biết chuyện. Một buổi tối, khi Lanri định từ Bessonia ra đi sớm theo thói quen từ trước, thì ông bố lên tiếng trước mặt bà mẹ, người chị cả và cậu anh sinh đôi. Đừng vội đi Lanri, bố muốn nói chuyện với con, nhưng bố chờ cha đỡ đầu của con có mặt, vì bố muốn con lý giải trước mặt những người trong gia đình một câu chuyện dính dáng nhiều tới số phận của con. Và khi người cha đỡ đầu chú Lanri tới, lão Bacbo bắt đầu nói. Điều bố sắp nói với con sẽ làm con xấu hổ chút ít đấy Lanri à, vì vậy bản thân bố không khỏi có phần xấu hổ và không lấy làm tiếc buộc phải tra hỏi con trước mặt gia đình. Nhưng bố hy vọng nỗi xấu hổ ấy sẽ có ích cho con và chữa con khỏi một sự phóng túng có thể có hại cho con. Hình như con có làm quen với một người từ sau buổi lễ thánh Andos và đã gần một năm nay. Người ta nói với bố ngay từ hôm đầu. Vì không thể tưởng tượng thấy con nhảy suốt ngày lễ với đứa con gái xấu xí nhất, ăn ở dơ bẩn nhất và tai tiếng nhất trong cả vùng ta. Bố không muốn để ý, vì nghĩ con chỉ đùa vui, và chính bố không tán thành việc đó, bởi vì nếu không nên giao du với những người xấu thì lại càng không nên làm tăng thêm nỗi sỉ nhục và bất hạnh của họ là bị mọi người ghét bỏ. Bố bỏ qua không nói với con vì ngày hôm sau thấy con âu sầu. Bố nghĩ bụng con đã tự trách mình và sẽ không hành động như thế nữa. Nhưng khoảng một tuần nay bố lại nghe nói tới chuyện khác, và mặc dù qua những người đáng tin cậy, bố vẫn không muốn tin tí nào, trừ phi con xác nhận với bố. Nếu bố có xử sự không đúng vì ngờ vực con, thì con hãy cho đó là do bố quan tâm tới con và tới bổn phận phải trông coi hành vi của con. Nếu không đúng sự thật thì con sẽ làm bố rất vui lòng khi cho bố biết là thiên hạ đã làm bố đánh giá con không đúng. Thưa cha, Lanri nói, xin cha vui lòng cho con biết con phạm tội gì, và con sẽ trả lời cha theo sự thật với lòng kính trọng đối với cha. Lanri, bố nghĩ bố đã nói cho con đủ hiểu rồi. Người ta lên án con đã có quan hệ không chính trực với đứa cháu gái mụ Fadette, một người đàn bà không tốt, chưa kể chuyện người mẹ của con bé khốn khổ ấy đã bỏ chồng con và quê quán một cách ô nhục để đi theo lính tráng. Người ta lên án con đi dạo chơi khắp nơi với con bé Fadet. Người ta sợ con bị nó lôi cuốn vào một mối tình tội lỗi mà con có thể sẽ ân hận suốt đời. Rốt cuộc, con nghe có rõ không? Thưa cha, con nghe rõ và xin phép cha cho con hỏi thêm một câu trước khi con trả lời cha. Cha coi Fanchon Fadet là chỗ quen biết xấu đối với con là do gia đình cô gái hay do chính bản thân cô ta?
Chắc hẳn là do cả hai. Ông lão Barbeau nói tiếp, thái độ có phần hơi nghiêm khắc hơn lúc đầu, và đinh ninh Landry sẽ hoang mang, nhưng lại thấy cậu ta bình tĩnh và rất kiên quyết. Trước hết, ông nói, một mối quan hệ họ hàng xấu là một vết nhơ, và không bao giờ một gia đình được yêu mến và trọng vọng như gia đình mình lại muốn kết xui gia với gia đình Fadet, không thể làm cho bất kỳ ai yêu mến và tin cậy được. Chúng ta đã thấy con bé nhà ấy được nuôi dạy ra sao, và mọi người đều biết giá trị của nó thế nào. Bố nghe nói là đã một năm nay, nó tỏ ra đứng đắn hơn, không còn chạy nhảy với bọn con trai nhỏ tuổi và không nói xấu ai hết. Bố thừa nhận điều đó vì đã trông thấy nó 2-3 lần. Con thấy là bố không muốn có thái độ bất công, nhưng chừng ấy không đủ để bố tin là một cô gái được nuôi dưỡng sai trái như vậy lại có thể trở thành một người đàn bà lương thiện. Và với một người bà như bố đã từng biết, bố hoàn toàn có lý do để sợ rằng người ta mưu mô buộc con phải hứa hẹn và làm cho con phải xấu hổ và bối rối. Thậm chí người ta bảo bố con bé đã mang thai. Điều đó bố không muốn tin một cách nông nổi, nhưng làm bố rất buồn phiền, vì người ta có thể quy trách nhiệm và trách cứ con, và rất có thể dẫn tới một vụ kiện và tai tiếng. Ngay từ đầu, Landry tự hứa với mình hết sức bình tĩnh và từ tốn giải thích, nhưng đến đây không còn kiên nhẫn được nữa, mặt đỏ như gấc, chàng chục đứng dậy.
Thưa cha, những kẻ nói với cha như thế đã nói dối như đồ chó. Chúng đã lăng nhục Fanchon Fadet tới mức nếu con tóm cổ được chúng thì hoặc chúng phải cải chính, hoặc phải đánh nhau với con cho tới khi trong hai người chỉ còn lại một trên trái đất. Cha hãy bảo chúng là những đứa hèn nhát và vô đạo. Chúng hãy tới nói trước mặt con những điều chúng đã nói với bố, với tư cách những đứa hiểm ác, và chúng ta sẽ rõ mọi lẽ.
Em đừng giận dỗi như vậy, Landry. Sylvine tiếp lời hết sức buồn bã. Cha không hề lên án em đã gây thiệt hại cho cô gái ấy, nhưng cha sợ cô ta tự gây cho mình chuyện khó xử với những kẻ khác và muốn tìm cách làm người ta tin trách nhiệm gỡ rối thuộc về em bằng cách cùng em đi dạo chơi cả ngày lẫn đêm.
Chương 29.
Giọng nói của người anh trai làm Landry nguôi lòng chút ít, nhưng chàng không thể không có ý kiến. Anh Sylvine, anh không hiểu gì những chuyện ấy hết. Anh luôn luôn có thành kiến đối với cô bé Fadet và không hề hiểu cô ấy. Em rất ít băn khoăn về những gì người ta nói về em, nhưng không chịu nổi những điều người ta bịa đặt chống lại cô ấy. Và em muốn bố mẹ biết, từ chính bản thân em, để yên tâm là trên trái đất này không hề có người con gái thứ hai trung thực, khôn ngoan, tốt bụng và không vụ lợi như cô gái ấy. Nếu cô ấy có nỗi bất hạnh của một gia đình không tốt, thì cô ấy lại càng đáng ca ngợi có được tư cách như hiện nay. Và em không bao giờ nghĩ những tâm hồn cơ đốc giáo có thể chê trách cô về nỗi bất hạnh từ lúc chào đời.
Landry, bản thân con có vẻ như muốn oán trách bố. Ông lão Barbeau nói và đứng dậy để tỏ cho con biết là ông không cho phép cuộc tranh luận giữa hai cha con đi xa hơn nữa. Qua thái độ giận dỗi của con, bố thấy con rất thiết tha với con bé Fadet, chứ không phải như bố nghĩ. Vì con không xấu hổ và cũng không ân hận, cha con ta thôi không nói chuyện ấy nữa. Bố sẽ nghĩ phải làm gì để đề phòng cho con một sự khinh suất của tuổi trẻ. Lúc này, con phải trở về nhà ông chủ đã.
Em không thể chia tay như thế được. Sylvine nói và giữ tay em khi Landry bắt đầu ra đi. Thưa cha, Landry rất buồn, đã làm cha không vui lòng, nên không nói được gì hết. Xin cha tha lỗi cho em và hôn nó. Nó sẽ khóc lóc suốt đêm và sẽ quá đau khổ vì sự bất bình của cha.
Sylvine khóc, bà Barbeau cũng khóc, và cả người chị cả lẫn ông chú Landry đều khóc. Chỉ có ông Barbeau và Landry là mắt ráo quảnh, nhưng lòng rất buồn và ôm hôn nhau theo lời yêu cầu của mọi người. Ông bố không đòi hỏi một lời hứa nào cả, vì biết rất rõ rằng trong tình yêu, mọi lời hứa hẹn đều bấp bênh và không muốn uy tín của mình bị thương tổn. Nhưng tỏ rõ cho Landry hiểu vấn đề chưa kết thúc và ông sẽ bàn tiếp về sau. Landry ra đi, giận dữ và sầu não. Sylvine rất muốn theo em, nhưng không dám, vì đoán chắc cậu em sẽ đi thổ lộ nỗi lòng với Fadet. Chàng buồn bã đi nằm, suốt đêm thở dài não ruột và mơ thấy gia đình gặp bất hạnh. Langri tới gõ cửa nhà cô bé Fadet. Bà lão Fadet bị điếc đặt, một khi đã ngủ thì không có gì có thể đánh thức nổi. Ít lâu nay, thấy bị lộ, Langri chỉ còn có thể trò chuyện với Phan Song trong căn buồng ngủ của bà lão và bé Sané. Và cả ở đấy nữa, cũng vẫn là chuyện liều mạng, vì có thể bị bà lão phù thủy mời ra cửa bằng những nhát cán chổi, chứ không phải với những lời ngợi khen. Langri kể nỗi lòng với cô bé Fadet, thấy cô gái rất nhẫn nhục và can đảm. Lúc đầu nàng tìm cách thuyết phục chàng vì lợi ích của chàng, dứt bỏ tình thân và đừng nghĩ tới nàng nữa. Nhưng thấy chàng đau khổ và mỗi lúc một thêm phẫn nộ, nàng khuyên chàng vâng lời gia đình, nhưng vẫn làm chàng hy vọng vào thời gian sau này. Langri, Fadet bảo, em vẫn luôn luôn dự kiến điều sẽ xảy tới cho chúng ta và thường nghĩ phải làm gì trong trường hợp cần thiết. Bố anh không hề có lỗi và em không giận ông. Chính vì rất thương yêu anh nên ông lo sợ khi thấy anh say mê một cô gái không mấy xứng đáng như em. Vì vậy, em tha thứ cho ông tuy ông đã có chút kiêu ngạo và bất công đối với em. Chúng ta không thể không thừa nhận là em đã trải qua một tuổi ấu thơ điên dại, và chính anh cũng đã chê trách em điều đó hôm anh bắt đầu yêu em. Tuy một năm nay em đã sửa chữa lỗi lầm, nhưng thời gian chưa đủ để ông tin em, như hôm nay ông đã bảo anh. Vì vậy cần có thêm thời gian, và dần dà những thành kiến đối với em tiêu tan, những lời dối trá xấu xa hiện nay người ta dựng lên sẽ tự chúng mất tác dụng. Bố mẹ anh sẽ thấy rõ em là đứa hiền hòa, không muốn làm anh hư hỏng và bòn rút tiền bạc của anh. Họ sẽ thừa nhận tình cảm trong sáng của em, và chúng ta có thể gặp gỡ chuyện trò mà không phải giấu giếm ai hết. Nhưng trong lúc chờ đợi, anh phải vâng lời bố, em tin chắc là ông sẽ cấm anh không được gặp em. Không bao giờ anh có đủ can đảm ấy, Langri đáp, thà anh nhảy xuống sông còn hơn. Cô bé Fadet nói tiếp, ồ, nếu anh không có tấm lòng ấy, thì vì anh, em sẽ xa quê hương một thời gian. Trước đây 2 tháng, người ta dành cho em một công việc tử tế ngoài thành phố. Bà em đã quá già và điếc, hầu như không còn làm thuốc, bán thuốc cũng như khám bệnh được nữa. Cụ có một người bà con rất tốt, sẽ đến ở với cụ và chăm sóc cụ chu đáo, và cả thằng cào cào tội nghiệp của em nữa. Cô bé Fadet nghẹn lời khi nghĩ tới chuyện phải chia tay đứa em mà cùng với Langri nàng yêu thương nhất trên đời, nhưng rồi lấy lại can đảm và nói, hiện nay em nó đã đủ sức khỏe, không cần tới em nữa. Nó sắp chịu lễ rửa tội đầu tiên, và niềm vui đi nghe giảng giáo lý cùng với những đứa trẻ khác sẽ làm nó khuây khỏa nỗi buồn phải xa em. Chắc hẳn anh đã nhận thấy là nó trở nên khá biết điều, và những đứa bé khác không còn làm nó điên tiết lên nữa. Rốt cuộc đành phải thế thôi, anh thấy chứ phải không Langri? Cần để cho người ta quên em đi chút đỉnh, vì lúc này cả vùng đang phẫn nộ và hết sức ganh tị với em. Sau khi sống 1 hay 2 năm ở xa, rồi trở về với những bằng chứng và dư luận tốt đẹp mà em sẽ tranh thủ dễ dàng hơn ở đây, người ta sẽ không làm tình làm tội chúng ta nữa, và chúng ta sẽ là người bạn tốt hơn bao giờ hết. Langri không muốn nghe lời đề nghị ấy. Chàng thất vọng trở về Paris trong một trạng thái mà bất cứ ai có trái tim cứng rắn nhất cũng phải xót thương. 2 ngày sau, khi Langri mang thùng ủ nho tới chỗ thu hoạch, cậu Út Cây Vô bảo, Langri, tớ thấy cậu giận tớ, và ít lâu nay cậu không nói năng gì với tớ hết. Hẳn cậu tin là tớ đi mách lẻo chuyện cậu và cô bé Fadet. Làm sao mà cậu có thể tin là tớ có một hành vi xấu xa đến thế? Cũng đúng sự thật như có Chúa trên trời, tớ chưa bao giờ hé môi về chuyện ấy, và thậm chí tớ buồn vì thấy người ta gây phiền muộn cho cậu. Bao giờ tớ cũng coi trọng cậu và chưa hề làm tổn hại đến cô bé Fadet. Thậm chí tớ có thể nói tớ quý trọng cô ấy từ sau chuyện xảy ra ở chuồng bồ câu. Tớ tưởng cô ấy có thể đưa chuyện, nhưng không ngờ lại hết sức kín đáo nên không có ai biết gì hết. Nhẽ ra Fadet có thể lợi dụng để trả thù Madelon, mà cô ấy biết là tác giả của tất cả những lời gièm pha, nhưng cô ấy đã không làm gì hết, và tớ thấy tuyệt nhiên không nên dựa vào bề ngoài và những lời đồn đại. Fadet bị người ta cho là độc ác, tỏ ra thật sự tốt bụng, còn Madelon được người ta ngợi khen là nhân hậu thì tỏ ra rất phản trắc, chẳng những đối với Fadet và cậu mà còn với cả tớ nữa. Cô ta không có lòng chung thủy. Langri vui lòng nghe những lời giải thích của cậu Út Cây Vô, người ra sức an ủi chàng trong cơn phiền muộn. Langri này, người ta làm cậu đau khổ nhiều, nhưng cậu hãy lấy cách xử sự đúng đắn của cô bé Fadette làm nguồn an ủi. Cô ấy ra đi để chấm dứt những nỗi khổ tâm của gia đình cậu là một hành động tốt đẹp, và tớ vừa nói điều đó với chính cô ấy khi tớ gặp và chào tạm biệt cô ấy trên đường.
Cậu nói gì vậy? Langri thảng thốt hỏi lại.
Fadette đi rồi hả?
Thế cậu không biết ư?
Tớ nghĩ là các cậu đã thỏa thuận với nhau và cậu không tiễn chân cô ấy là để khỏi bị quở trách. Nhưng quả là cô ấy đi rồi, ôm theo một cái gói đi về phía bên phải nhà bọn tớ, cách đây chưa quá 15 phút. Cô ấy đi Chateau Mayon và vào lúc này chưa đi thật xa đâu.
Langri chạy một mạch cho tới khi bắt gặp cô bé Fadette trên một con đường cát nhỏ chạy dọc cánh đồng nho. Kiệt sức vì đau buồn và vì chạy quá nhanh, chàng ngã gục trên đường, không nói năng gì được, chỉ ra hiệu cho cô gái là cứ bước qua người mình mà đi trước khi chia tay. Khi chàng trai đã có phần hồi tỉnh, Fadette lên tiếng.
Langri thân yêu, em muốn tránh cho anh nỗi đau buồn này, nhưng anh đã làm em mất hết can đảm. Anh hãy xử sự như một đấng nam nhi và đừng ngăn cản lòng can đảm của em. Em cần tới nó lắm, vì khi nghĩ thằng bé Jane tội nghiệp đang chạy tìm em và kêu la phía sau em cảm thấy mềm lòng lắm rồi. Ôi Langri, em gian anh hãy giúp em, đừng buộc em không làm tròn bổn phận. Nếu hôm nay em không đi, thì chẳng bao giờ em đi được nữa và chúng ta sẽ thất bại.
Phan Song, em chẳng cần phải can đảm lắm đâu.
Langri đáp, em chỉ thương nhớ một đứa trẻ, nó sẽ sớm khuây khỏa vì nó là đứa trẻ. Em không quan tâm tới nỗi thất vọng của anh. Em không biết thế nào là tình yêu. Em không hề yêu anh và sẽ nhanh chóng quên anh, và vì vậy có thể không bao giờ trở lại nữa.
Langri, em sẽ trở lại. Em xin Chúa chứng giám là em sẽ trở lại, sớm nhất sau một năm, muộn nhất sau hai năm, và em sẽ không mãi mãi quên anh, sẽ không bao giờ có người bạn trai hay người tình nào khác ngoài anh.
Phan Song, không có bạn trai thì có thể, vì không bao giờ em tìm thấy một người bạn phục tùng em như anh, nhưng không có người tình khác thì anh không thể biết, ai có thể bảo đảm cho anh?
Chính em bảo đảm cho anh.
Fadette, chính bản thân em cũng chẳng biết điều đó. Em chưa bao giờ yêu, và khi tình yêu đến với em sẽ không còn nghĩ tới Langri tội nghiệp của em tí nào nữa. Ôi, giá em yêu anh như cách anh yêu em, thì em không chia tay anh như thế này.
Anh nghĩ thế hả Langri? Cô bé Fadette hỏi nhìn Langri, vẻ buồn bã và rất nghiêm trang.
Rất có thể anh chẳng biết mình nói gì. Em thì em nghĩ tình yêu còn mách bảo trái tim em nhiều điều hơn những gì tình bạn bảo em làm.
Nếu là tình yêu bảo ban em thì anh sẽ không phải quá đau khổ.
Ồ, đúng thế Phan Song. Nếu là tình yêu thì hầu như anh tin anh sẽ có hạnh phúc trong nỗi bất hạnh của mình. Anh sẽ tin lời em và hy vọng ở tương lai. Anh sẽ can đảm như em.
Thật thế, nhưng đâu phải là tình yêu. Em đã bảo anh như vậy nhiều lần, và anh thấy rõ như vậy qua thái độ hết sức điềm tĩnh của em bên cạnh anh.
Anh cho thế không phải là tình yêu.
Cô bé Fadette nói, anh có tin lời mình nói không?
Nàng đăm đăm nhìn chàng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, trong lúc vẫn cười một cách rất kỳ lạ.
À, lạy chúa, Langri thốt lên ôm nàng vào vòng tay, giá con hiểu nhầm.
Quả là anh đã hiểu nhầm, cô bé Fadette nói nửa cười nửa khóc. Em nghĩ là từ tuổi 13, con dế mèn tội nghiệp đã chú ý tới Langri và không bao giờ chú ý tới ai khác. Em nghĩ là khi đi theo cậu ta khắp các nẻo đường và đồng ruộng, nói những điều dại dột và nghịch ngợm để buộc cậu ta phải chú ý tới mình, con bé ấy chưa hề biết mình làm gì, cũng không hề biết cái gì thúc đẩy mình hướng về cậu ta. Em nghĩ là hôm đi tìm Sylvine vì biết Langri đang đau buồn và tìm thấy Sylvine ngồi trầm ngâm bên bờ sông với một con cừu nhỏ trên đầu gối, con bé đã giả vờ có pháp thuật phù thủy để buộc Langri phải chịu ơn. Em nghĩ khi nó mắng mỏ cậu ta ở chỗ khúc sông cạn, nó giận hờn và buồn tủi vì từ ấy cậu ta không hề nói năng với nó nửa lời. Em nghĩ là nó muốn nhảy với cậu ta vì nó đắm say đến muốn phát điên lên và hy vọng làm cậu ta vui lòng với điệu nhảy duyên dáng của mình. Em nghĩ là nó khóc trong hầm đá ở Somoa vì ân hận và xót xa đã làm cậu ta phiền lòng. Em cũng nghĩ là khi cậu ta muốn hôn nó và nó từ chối, khi cậu ta tỏ tình và nó trả lời bằng những lời tình bạn, nó sợ sẽ đánh mất tình yêu vì chấp nhận tình yêu quá nhanh chóng. Cuối cùng,
Em nghĩ là nó ra đi, lòng đau như cắt vì nó hy vọng trở về, xứng đáng và có thể làm vợ cậu ta mà không làm đau khổ và ô nhục gia đình nhà chồng.
Lần này Langri nghĩ mình hoàn toàn điên dại. Chàng cười, khóc, kêu la và hôn bàn tay, hôn tấm áo dài phăng song đang mặc, sẵn sàng hôn đôi bàn chân cô gái nếu nàng cho phép. Nhưng nàng nâng chàng dậy và hôn chàng một nụ hôn tỏ tình thực sự, khiến chàng suýt ngất liệm. Chính là nụ hôn đầu tiên mà chàng chưa bao giờ được nhận của nàng, cũng như của bất kỳ cô gái nào khác. Rồi trong lúc chàng ngã xuống vệ đường như bất tỉnh, thì nàng nhặt lấy túi, mặt đỏ bừng và lòng xao động, vừa bỏ chạy, vừa cấm chàng đuổi theo và thề nguyền nhất định sẽ trở về.